Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay làm chúng ta nhớ lại một sự kiện cách đây 37 năm. Vào ngày Chủ nhật 22 tháng 10 năm 1978, trong thánh lễ đầu tiên khai mạc triều đại Giáo hoàng, Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II đã ngỏ lời với toàn thể tín hữu trên toàn thế giới, đó là lời: đừng sợ, các con đừng sợ, hãy mở cửa tâm hồn cho Đức Kitô. Lời này gây kinh ngạc cho thế giới, bởi nó cho thấy sau một thời gian dài khép mình đóng kín, giờ đây giáo hội bắt đầu mở ra với thế giới. Và trong bài giảng hôm đó, Đức Giáo hoàng cho thấy nỗi sợ hãi dường như là một điều gì đó gắn kết với thân phận của con người. Ai cũng từng có kinh nghiệm sợ hãi. Người công nhân thì sợ thất nghiệp, người giàu thì sợ cái chết, người nghèo thì sợ bệnh tật, người làm cha mẹ thì sợ con cái hư hỏng, người có gia đình thì sợ gia đình ly tán, bệnh tật, đau khổ. Ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình. Nhìn lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy ngay cả những tổ phụ, những vị thánh lớn trong lịch sử giáo hội vẫn phải đối diện với những nỗi sợ hãi. Cụ thể là tổ phụ Abraham, khi Chúa bảo ông rời bỏ quê hương để đến một vùng đất mà Thiên Chúa hứa ban, ông đã rất lo sợ về tương lai phía trước, chỉ cho đến khi Thiên Chúa hứa với ông: đừng sợ, hãy đi đi, ta sẽ chỉ cho ngươi. Đến lúc đó, chính lòng tin vào Thiên Chúa làm cho ông vượt qua nỗi sợ hãi và mau mắn lên đường. Và một Môsê, khi được Thiên Chúa sai đi giải cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, ông đã nhiều lần sợ hãi, tìm cách thoái thác, chối từ, chỉ cho đến khi Thiên Chúa hứa với ông: đừng sợ, hãy đi đi, ta sẽ ở với ngươi. Đến lúc đó, ông mới mạnh mẽ lên đường và hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Và cuối cùng, một vua David uy hùng mạnh mẽ, bất khả chiến bại trong lịch sử dân tộc Israel, cũng từng lo sợ hốt hoảng khi được giao phó vai trò lãnh đạo dân riêng của Thiên Chúa, chỉ cho đến khi Thiên Chúa hứa: đừng sợ, ta sẽ ở với ngươi. Đến lúc đó, vua David mới thực sự tin tưởng vào lời ngôn sứ Samuel và trở thành vị vua thứ hai trong lịch sử dân tộc Israel. Trở lại bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Bài tin mừng cho thấy một bối cảnh rất đặc biệt. Kinh Thánh ghi lại, vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì họ sợ người Do Thái. Thực vậy, biến cố tự nạn của Đức Giê-xu đã làm thay đổi tất cả. Từ những con người can đảm, các ông đã trở nên nhát đảm. Khi Đức Giê-xu bị bắt trong vườn cây dầu, các môn đệ trốn chạy. Khi Đức Giê-xu bị treo trên thập giá, các môn đệ ẩn mình. Khi Đức Giê-xu bị chôn vùi trong mộ đá, các môn đệ lo sợ và thất vọng. Và giờ đây, sau khi Đức Giê-xu đã sống lại, các ông vẫn lo sợ, hốt hoảng và đầy nỗi sợ hãi. Chỉ cho đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày lễ Ngũ Tuần, tức là 50 ngày sau khi Đức Giê-xu sống lại, thì chỉ cho đến lúc đó chúng ta mới thấy được sự chuyển mình, sự thay đổi cách đặc biệt lạ thường nơi các tông đồ. Và sự thay đổi đặc biệt lạ thường đó được mô tả cách chi tiết trong bài đọc chích sách Công vụ Tông đồ mà chúng ta vừa nghe. Kinh Thánh ghi lại, các ông can đảm rời bỏ gian phòng mà trước đây các ông tự giam hãm trong nỗi sợ sệt, để can đảm ra đi rao giảng làm chứng về Đức Giêsu phục sinh cho các dân tộc, đó là dân của các miền Bactria, Media, Mesopotamia, Cappadocia, Asia, Phrygia và cả những người Ả Rập và Roma nữa. Thực vậy, từ những con người nhát đảm, các ông giờ đây đã trở nên can đảm nhờ sức mạnh biến đổi của Chúa Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn, trong tông huấn niềm vui tin mừng Evangelii Gaudium, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy trở nên những người loan báo tin mừng đầy Thánh Thần. Vậy những người loan báo tin mừng đầy Thánh Thần nghĩa là gì? Nghĩa là những con người không được phép khép kín nơi bản thân mình, như những con người đứng bên ngoài cuộc sống và ở ngoài thế giới. Trái lại, luôn mở rộng tâm hồn cho hoạt động của Chúa Thánh Thần. Như vào ngày lễ ngũ tuần, chính Chúa Thánh Thần đã làm cho các môn đệ ra khỏi chính mình và biến họ thành sứ giả công bố tin mừng cách mạnh mẽ, công khai cho mọi người, mọi thời và mọi nơi. Thực tế, cuộc sống hôm nay còn rất nhiều nỗi sợ hãi, nỗi sợ thiên tai, đói kém, chiến tranh, nỗi sợ thất nghiệp, gia đình ly tán, nỗi sợ bệnh tật, chiến tranh, đau khổ. Trước tất cả những nỗi sợ hãi đó, xin cho mọi người chúng ta luôn vững tin vào lời của Đức Giêsu, đó là đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian rồi. Và xin cho mọi người chúng ta biết luôn tin tưởng vào sức mạnh biến đổi của Chúa Thánh Thần, để can đảm làm chứng cho Đức Giêsu, làm chứng cho tin mừng bằng lời nói, bằng việc làm, thậm chí bằng chính cả mạng sống của mỗi người chúng ta, như gương sáng đức tin của các tông đồ, của các thánh tự đạo Việt Nam. Xin Chúa Thánh Thần hãy ngự đến, thánh hóa, biến đổi và canh tưng đời sống của mỗi người chúng ta, bây giờ và mãi mãi. Amen.